Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc chắn rằng mỗi người chúng ta đều đã nhiều lần nhìn thấy các ảnh tượng Chúa Kitô vua. Chúa Kitô vua qua cách trình bày của các ảnh tượng đó thật đẹp, thật oai phong, lẫm liệt. Tuy nhiên, Chúa Kitô vua qua cách trình bày của Kinh Thánh, đặc biệt là các trang tin mừng nói về cuộc tử nạn, tức là cuộc đăng quang của Người, thì hoàn toàn khác biệt. Cả bốn tin mừng cách riêng là tin mừng Luca cho chúng ta thấy Chúa Kitô không phải là một ông vua oai phong lẫm liệt, không phải là một ông vua thống trị bằng sức mạnh quân sự, nhưng trái lại, Người cai trị, Người lãnh đạo muôn dân nước bằng tình yêu, một tình yêu khiêm hạ đến tự hủy mình ra không, một tình yêu hiến thân trên thập giá vì ơn cứu độ muôn người. Ngay từ khi bước vào cuộc trần, Đức Giêsu Kitô đã chọn lấy con đường khiêm hạ, trở nên một trẻ thơ bé nhỏ, sinh ra trong hàng bò lửa, bị truy đuổi, bị bách hại. Rồi khi lớn lên đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Người cũng chọn lấy một con đường khiêm hạ. Người nói, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Giêsu đến thế gian không phải là để làm một ông vua trần thế. Ngày Người khải hoàn vào Jerusalem, dân chúng tưởng rằng Người sắp trở thành một ông vua oai phong lẫm liệt, một ông vua hùng mạnh về sức mạnh quân sự, sẵn sàng đánh đuổi bọn đế quốc ngoại xâm. Đức Kitô sắp làm vua ư? Thừa đúng như vậy, nhưng Người không làm vua theo kiểu người ta vẫn nghĩ, Người không làm vua theo cách người ta vẫn mong chờ. Nghi thức đăng quang của Người quả không trí tuệ nhân loại nào có thể hình dung được, không trí tuệ nhân loại nào có thể chấp nhận được. Không như các ông vua trần thế đăng quang bằng nghi thức xa hoa và hoành tráng, ví dụ như nghi thức đăng quang của vua David trong bài đọc thứ nhất hôm nay chẳng hạn. Đức Giêsu Kitô đã đăng quang bằng nghi thức bị bắt bớ, bị xét xử, bị kết án và bị giết chết trên thập giá. Dầu sức cho Người không phải là dầu thơm hảo hạng, cũng chẳng phải là dầu đã được thánh hiến, nhưng là nước bọt người ta khạc nhổ vào mặt Người, là mồ hôi, là máu Người đổ ra. Ngai báu của Người không phải rồng phượng, cũng chẳng phải hùm beo, nhưng là cây thập giá. Vương miện của Người không phải vàng ròng, cũng chẳng phải ngọc quý, nhưng là một mão gai sắc nhọn đội trên đầu. Vương trượng của Người cũng thế, không phải vàng ròng, cũng chẳng được nạm ngọc quý, nhưng chỉ là một cây sậy mà thôi. Cẩm bào của Người không phải long bào, cũng chẳng phải hoàng bào, nhưng là một tấm thân trần truồng trên thập giá. Danh hiệu của Người chẳng có chi oai phong, chẳng có chi lẫm liệt, Người chỉ được gọi là vua dân Do Thái, một danh hiệu đầy mỉa mai, đầy chế giễu. Cận thần của Người không phải quan văn, cũng chẳng phải quan võ, nhưng là hai tên gian phi, hai tên trộm cướp. Tiếng tung hô trong ngày đăng quang của Người không phải thiên tuế, cũng chẳng phải vạn tuế, nhưng là những lời phỉ báng, chê bai và thách thức. Rượu mừng Người không phải là rượu lâu năm, cũng chẳng phải là rượu hảo hạng, nhưng là giấm chua, là mật đắng. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu Kitô vua của chúng ta đã đăng quang như thế đó. Và trong ngày đăng quang của Người, Người đã đạt đến tuyệt đỉnh vinh quang khi Người bị giết chết ở trên cây thập giá. Một nghịch lý lớn lao như thế, trí tuệ nhân loại làm sao có thể hình dung được, làm sao có thể chấp nhận được. Xét theo cái nhìn của thế gian thì Đức Giêsu là kẻ thất bại nhất trong số những kẻ thất bại. Nhưng xét theo cái nhìn của đức tin của những người con cái Thiên Chúa thì lại khác. Khác hoàn toàn, khác đến nỗi không thể nào hình dung được. Trong bài tin mừng hôm nay, theo cái nhìn của thế gian, các thủ lãnh, bọn lính tráng và cả tên gian phi thứ nhất cũng không hiểu được Đức Giêsu vua, không hiểu được vương quyền của Người, nên đã buông lời nhạo báng chê bai. Các thủ lãnh nhạo cười rằng: hắn đã cứu được người khác thì hãy cứu lấy mình đi. Hắn, nếu quả thật hắn là đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa tuyển chọn. Bọn lính tráng cũng chế giễu Người: nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu lấy mình đi và rồi cứu lấy cả chúng tôi nữa. Nhận ra vương quyền của Đức Giêsu trên thập giá, người gian phi thứ nhất mà chúng ta vẫn quen gọi là anh trộm lành đã lên tiếng chống lại bạn mình, và đồng thời anh tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu. Anh nói: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ sao? Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm chi nên tội. Ý thức mình là người tội lỗi, anh trộm lành đã thành tâm sám hối. Dù biết mình là kẻ tội lỗi, dù biết mình không đáng được hưởng sự sống đời đời, nhưng anh vẫn xác tín và tuyên xưng rằng Đức Giêsu là người vô tội. Anh xác tín và tuyên xưng rằng Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, nên Người có thể ban cho anh sự sống đời đời trong nước của Thiên Chúa. Vì thế, với tất cả sự xác tín của mình, anh thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi nào ông vào trong nước của ông thì xin hãy nhớ đến tôi. Như vậy, anh trộm lành đã diễn tả lòng tin của mình vào Đức Giêsu như một đấng Mêsia vua. Anh không xin Đức Giêsu cứu anh khỏi thập giá, không xin Đức Giêsu cứu anh khỏi sự chết, vì anh chấp nhận cái chết thập giá như một hình phạt đích đáng. Anh trộm lành xác tín rằng dù Đức Giêsu có chết trên thập giá đi chăng nữa thì Người vẫn sống, bởi qua cái chết Người sẽ đi vào trong vương quốc sự sống của Người. Anh tin rằng Đức Giêsu không cứu người ta khỏi chết, nhưng Người sẽ cứu người ta ở bên kia cái chết. Vì Người là vua cứu thế, Người đi vào trong vương quốc của Người, và Người dẫn vào đó tất cả những ai đặt niềm tín thác nơi Người. Thật bất ngờ và hạnh phúc cho anh biết bao, vì trong giờ phút đau thương cùng cực, trong giờ phút bi đát nhất của cuộc đời, anh đã được chính Đức Giêsu, đấng là Thiên Chúa làm Người, đấng là vua trong vương quốc của sự sống, ban tặng cho anh nguồn ân phúc. Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Như vậy chúng ta thấy câu viết trên bản án đầy vẻ bôi bác, đây là vua dân Do Thái, giờ đây đã có được nội dung đích thật của nó. Đức Giê-xu không chỉ là vua dân Do Thái, nhưng người còn là vua vũ trụ, là vua cứu thế. Người đi vào trong vương quốc của người và người dẫn vào đó tất cả những ai tin tưởng nơi người. Kính thưa cộng đoàn, ngay từ khi lãnh bí tích rửa tội, chúng ta đã được thông dự vào ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô. Mừng lễ Chúa Kitô vua hôm nay, chúng ta được mời gọi ý thức lại cái phẩm vị vương đế của mình. Chúng ta chính là anh chị em của Chúa Kitô vua. Chúng ta chính là những người thuộc hoàng tộc, những người được gọi là hoàng thân quốc thích của Chúa Kitô vua. Và như vậy chúng ta được chung vận mạng, chung ý hướng và chung nẻo đường với Chúa Kitô vua. Như Chúa Kitô vua, chúng ta hãy bước vào thế giới, hãy rao giảng tin mừng cho thế giới, hãy biến thế giới trần thế này thành vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu, vương quốc của sự sống. Đức Giê-xu Kitô là vua và là Chúa của chúng ta, nhưng người đã phải trải qua con đường thập giá để bước vào vinh quang. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể có một con đường nào khác để bước vào vinh quang, không thể có một con đường nào khác để trở thành thần dân của Chúa Kitô vua ngoài một con đường duy nhất, con đường thập giá mà chính Đức Giê-xu Kitô vua đã đi. Xin Chúa Giê-xu Kitô vua trợ lực và nâng đỡ tất cả chúng ta.